Việt Nam phản ứng vụ Trung Quốc kêu gọi chiến tranh trên biển. Việt Nam kêu gọi không đe dọa sử dụng vũ lực sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi nhân dân chuẩn bị cho chiến tranh trên biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 4 tháng 8 tuyên bố rằng hòa bình và ổn định ở Biển Đông là lợi ích và nguyện vọng chung của các nước trong và ngoài khu vực. Ông Bình nói thêm, xin trích, các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Người phát ngôn lên tiếng 2 ngày sau khi Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Thường Vạn Toàn nói tại tỉnh Chiết Giang rằng an ninh quốc gia của Trung Quốc có thể bị tác động từ các mối đe dọa từ biển. Ông Thường sau đó yêu cầu người dân cũng như các lực lượng của nước này chuẩn bị tâm lý được huy động bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Về lời kêu gọi này, phát ngôn viên của Việt Nam nói rằng quan chức của các nước cần phát biểu và hành động một cách phù hợp với các tuyên bố chính thức cũng như nghĩa vụ của quốc gia mình là tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định của khu vực cũng như trên thế giới. Sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế hôm 12 tháng 7, trao phần thắng cho Philippines trước Trung Quốc, báo chí và các quan chức quốc gia đông dân nhất thế giới đã có nhiều tuyên bố mạnh mẽ. Mới đây nhất, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng một số thành phần theo phái Diều Hâu trong quân đội Trung Quốc thúc ép chính quyền phải phản ứng mạnh mẽ hơn nữa, có thể kể cả hình thức vũ trang nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này trong khu vực. Nguồn tin thân cận với quân đội nói rằng chúng ta cần phải đánh cho họ hộc máu mũi như Đặng Tiểu Bình từng làm với Việt Nam năm 1979. Vụ tin tặc làm đậm thêm mối nghi ngờ về Trung Quốc. Trong khi Việt Nam vẫn tiếp tục điều tra vụ tấn công và hệ thống mạng của 2 sân bay lớn nhất nước, theo các nhà quan sát, nhiều người dân trong nước vẫn bày tỏ nghi ngờ về sự dính líu từ phía quốc gia đông dân nhất thế giới. Sau vụ hacking làm tê liệt máy tính của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cuối tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan trong nước chú ý tới đảm bảo an ninh an toàn thông tin mạng. Thông cáo báo chí của ông Phúc có đoạn nói, xin trích, phải chủ động phối hợp rà soát lại trừ các mã độc cũng như đề phòng chống tin tặc. Dù nghi can chính nhóm hacker 1937 CN của Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ mình là thủ phạm, theo ông Trần Bang, cựu chiến binh cuộc chiến biên giới, nhiều người dân Việt vẫn chưa hết hoài nghi thủ phạm từ nước láng giềng. Ông nói thêm,
kinh nghiệm dân tộc cũng như là cái 1.000 năm đô hộ là tàu mười mấy cuộc chiến tranh của dân tộc Việt Nam chống xâm lược, là chống phương Bắc. Thế cho nên là khi đối với vấn đề dân tộc, những vấn đề chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia, thì đa số người Việt là nghĩ ngay đến đặc phương Bắc, kẻ thù của mình, tiền kiếp của Việt Nam. Thì cảnh giác cao độ nó ăn sâu vào cái tâm khảm người Việt Nam. Người dân Việt Nam là không thể nào mà tin được vào cái 16 chữ vàng và 4 tốt được.
Trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ hôm 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn kêu gọi các cơ quan báo chí và cộng đồng mạng tránh những hành vi khiêu khích và thách thức không cần thiết, làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh của quốc gia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin hacker trong nước đã đánh sập nhiều trang web của Trung Quốc. Tuy nhiên, tin này chưa thể được kiểm chứng độc lập. Trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên, trích dẫn lo ngại của dư luận về việc hạ tầng viễn thông của Việt Nam phụ thuộc vào các thiết bị của nước láng giềng khiến dễ bị khống chế. Ông Tuấn nói rằng việc sử dụng nhiều thiết bị Trung Quốc là do lịch sử để lại, do điều kiện kinh tế của Việt Nam, do luật đấu thầu còn hạn chế, cũng như do cách tiếp cận linh hoạt của các thương hiệu nước này. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng Việt Nam sẽ rà soát, đánh giá và kiểm soát tốt hơn yêu cầu cụ thể về an toàn thông tin trong đấu thầu mua sắm thiết bị viễn thông, đặc biệt trong các dự án quan trọng. Sau các vụ tấn công mạng, kinh tế gia Lê Đăng Doanh viết trên Facebook, xin trích, chúng ta phải cảnh giác chiến đấu nhất quyết không bị khuất phục. Những ai còn muốn vay của Trung Quốc, còn mơ màng 16 chữ vàng, hãy mở mắt ra. Tình hình đã chuyển sang giai đoạn chiến đấu mới, không thể tiếp tục sai lầm thêm nữa. Trước các nghi ngờ và quan ngại của công chúng, ông Dương Danh Di, nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, nói với VOA Việt ngữ rằng, xin trích, dân người ta hiểu như vậy là đúng rồi. Cựu quan chức ngoại giao từ nhiều năm công tác ở quốc gia đông dân nhất thế giới nói thêm,
như tôi đã nói rất nhiều lần, Trung Quốc họ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để phá hoại, tấn công Việt Nam. Người Việt Nam đều biết. Tôi nghĩ rằng là còn phải chuẩn bị nhiều cái nữa mà làm mà các anh không chuẩn bị, các anh sẽ còn ngạc nhiên nhiều cái khác.
Các vụ tấn công mạng xảy ra ít ngày sau khi một phụ nữ Trung Quốc được trích dẫn nói rằng hộ chiếu của bà đã bị nhân viên hải quan của Việt Nam ghi một từ bậy bằng tiếng Anh, khiến Bắc Kinh yêu cầu phía Hà Nội điều tra vụ việc. Trước đó, nhân viên cửa khẩu của Việt Nam đã không đóng dấu nhập cảnh và hộ chiếu in bản đồ lưỡi bò của công dân Trung Quốc để khẳng định chủ quyền. Hiện cũng chưa rõ là phía Việt Nam có nhờ chính quyền Bắc Kinh giúp điều tra vụ tin tặc hay không. Nữ dân biểu Đài Loan nhập cảnh Việt Nam sai mục đích. Một quan chức ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng cho biết lý do vì sao bà Tô Trị Phân bị giữ hộ chiếu nhiều giờ đồng hồ ở sân bay tại Hà Nội. Trả lời báo chí ngày 4 tháng 8, phát ngôn viên Lê Hải Bình cho hay rằng bà Tô đã nhập cảnh sai với mục đích nêu ra trước khi vào Việt Nam. Ba ngày trước đó, trên trang Facebook cá nhân bà Tô viết rằng chính quyền Việt Nam đã, theo lời bà, tịch thu hộ chiếu và không cấp cho bà thẻ lên máy bay khi bà đang chuẩn bị tới thị sát nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Nữ dân biểu này sau đó cho biết thêm rằng bà đã phải di chuyển bằng đường bộ thay vì đường hàng không và đã bị theo dõi suốt hành trình. Trước khi ông Bình lên tiếng, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ông Trần Huy Hải, nói với báo chí địa phương rằng Hải quan sân bay Nội Bài không tịch thu hộ chiếu của bà Tô. Ông Hải nói thêm rằng việc thực hiện các hoạt động ngoài khuôn khổ cho phép của thị thực du lịch, dù với mục đích liên quan tới chính phủ hay kinh doanh, bà Tô có nguy cơ vi phạm luật lệ địa phương. Bà Tô chưa lên tiếng trước các cáo buộc của quan chức Việt Nam. Truyền thông Mỹ sốt với clip lốc xoáy ở Việt Nam. Một loạt các cơ quan báo chí của Mỹ mấy ngày qua đã đăng tải một đoạn clip ghi lại trận lốc xoáy mà truyền thông trong nước nói là kinh hoàng ở tỉnh Bắc Ninh. Đoạn video được camera hành trình trên một ô tô ghi lại hôm 28 tháng 7 cho thấy cảnh lốc xoáy thổi tung mái nhà, hất tung nhiều vật dụng tại một khu chợ, trong khi nhiều người dân vội vã tìm chỗ trú an toàn. Có thể nghe thấy sự ngỡ ngàng của những người trong xe ô tô gắn camera ghi lại quang cảnh của trận lốc xoáy. Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho hay rằng trận lốc xoáy xảy ra tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã tàn phá một khu chợ và khu dân cư, khiến người dân khiếp sợ. Tuy nhiên, không ai bị thương trong vụ này. Ông Hải được trích lời nói thêm rằng hiện nay ở Việt Nam việc dự đoán lốc xoáy rất khó, nên người dân nên chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão dông lớn. Trong khi đó, tờ Washington Post viết rằng so với Mỹ, các trận lốc xoáy hiếm khi xảy ra tại Việt Nam.